to teach us how to leave suffering, attainless and birth and death, and quickly realize non-birth. Om Thinh Đại Đức Tăng Thinh Vì Thứ Pháp Hội Cập Nhật Thiết Chúng Sanh Thịnh Chiến Diệu Pháp Luân Giao Đạo Ngã Môn Như A Liêu Sanh Toạc Tư Ly Vô Đạt La Tập Chứng Vô Sanh Homage of the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suche Doye Olahadi San Mio San Putosye. Namo Takdakta Toya Daya Olahadi Tam Mio Tam Bo Da Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou chi Ru Lai Chashuyin. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitofo. Chư Phổ Pu Sa, Sư Phụ Sang Ren, Gơ Vê Bì Châu Nì, Gơ Vê Sang Chư Sư, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, Kính Thưa Hòa Thượng, Thiên Hóa, Kính Thưa Quý Sư Cô và Quý Vị Thiện Tri Thức, A Di Đà Phật. Nói về cái lợi ích, cái này là cái phần mà nói là Đức Phật Thích Ca nói rằng là tôi thấy những cái lợi ích đó tại Đức Phật Thích Ca có cái trí huệ, đại trí huệ, thành ngài thấy những cái mình thấy không được. Tại nếu mình nghe những lời nói của ngài mà thiệt sự mà tin đó, thì rất là giản dị. Thiệt sự mà tin lời tin của thầy, có lòng thành tâm mà tin và tin tưởng vào Phật đó, thì họ chỉ cần làm một chuyện thôi là lập cái nguyện để mà vãng sanh vào cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái này là cái này nó đang hồi nãy tôi nói bàn với một người nói về cái chuyện mà thiền tri thức người ta dạy ra sao. Đức Phật á, là tượng trưng cho một người vị thiền tri thức. Người thiền tri thức á, nói chung á, là cái người mà có cái nhãn quan, có sự hiểu biết mà chúng ta không có. Cái vấn đề của cái trí huệ của Phật đó, mình hiểu không được, mình không thể nào mình mường tượng được cái trí huệ đó. Bởi vậy, nếu chúng ta mà muốn thấy được cái trí huệ, có được cái trí huệ đó, có được cái nhãn quan đó, Đức Phật tới cái quả thế giới này để với mục tiêu, không ngoài cái mục tiêu là giúp chúng ta có được cái tri kiến của Phật, cùng một cái tri kiến của Phật. Thành cái lời Phật dạy đó, là với không ngoài cái mục tiêu để giúp chúng ta chỉ cái định hướng cho chúng ta biết phía nào mà nên đi tới đến đó sẽ đắc được cái tri kiến của Phật. Thành cái này là phần này nó nói không rõ lắm, nhưng đều nói lịch sử thôi. Thiệt ra cái ý nghĩa của là nếu như cái người mà nghe những cái lời nói này, thiệt ra ý nghĩa cái câu đó là nghĩa là nếu thiệt sự quý vị tin cái lời nói của tôi. Nếu quý vị nghe tin cái lời của Phật đó, thì quý vị phải nên lập cái lời nguyện, lập nguyện để mà đắc vãng sanh. Tại sao như vậy? Tại vì nếu quý vị có đủ phước mà gặp được cái pháp môn tịnh độ này là quý vị phải lập nguyện, nên lập nguyện vãng đắc vãng sanh. Cái người thiền trí thức lúc mà dạy học trò cũng như vậy thôi. Người thiền trí thức có thấy những cái mà quý vị thấy không được,
À, người ta thấy, người thiền tri thức thấy những cái vị thấy không được, hiểu những cái vị hiểu không được. Nhất họ biết quý vị muốn cái gì, họ muốn giúp quý vị đắc cái nguyện vọng quý vị. Rồi cái này là sự khác biệt giữa người thiệt thật, chân thật thiền tri thức với cái người thầy khác. Cái người thiền tri thức chân chính là cái người luôn luôn cố gắng giúp quý vị đắc theo ý nguyện, chứ không phải theo ý nguyện người thiền tri thức. Quý vị muốn gì thì người thiền tri thức phải giúp quý vị đắc cái, theo được ý nguyện của quý vị. Thành người thiền tri thức cho một cái lời chỉ dẫn, hướng dẫn quý vị nên đi phía nào để tới về để mà đắc theo như ý. Rất thông thường những cái lời mà họ chỉ dẫn đó nó đi ngược lại mà cái gì sự hiểu biết của quý vị. Thường nhất là cái lời chỉ dẫn người thiền tri thức á, giúp quý vị để giúp quý vị phát triển tiến bộ hơn. Thì cái mà mục đích của người, mục tiêu của người thiền tri thức dẫn đường quý vị đời đó, chỉ hướng đó, thường thường nó quá cái sức của quý vị. Thì nếu như quý vị thật sự mà có lòng tin với người thiền tri thức á, quý vị đi cái hướng đó thì quý vị sẽ khám phá rằng mình sẽ thất bại hoài. Có sự liên quan với câu chuyện tôi nói thiền tri thức với Đức Phật Thích Ca đang nói cái đoạn văn này. Thích Ca nói cái gì phải lo phát nguyện vãng sanh, quý vị cứ phải phát nguyện hoài, tại phát nguyện đâu có nghĩa là được ngay lập tức đâu. Làm như vậy rõ ràng là tại vì quý vị đã từng phát nguyện rồi mà vẫn chưa đắc vãng sanh như thế. Đức Phật mới nhắc lại quý vị là cứ tiếp tục làm phát nguyện đi, vãng sanh đi, đừng có bỏ cuộc, trước sau sẽ được vãng sanh. Thành ra cái lời chỉ huấn của người thiền tri thức là để khiến quý vị làm một cái chuyện mà thường ngày làm không được, bình sinh mình làm không nổi, nhưng đều mình vì làm không nổi mình sẽ thất bại. Mình thất bại, cái thất bại là chuyện thông thường, khi mình tu hành mình sẽ thất bại. Tại bởi vậy cái tu hành là cái việc học, để học cách làm những cái chuyện mà mình làm mà không nổi, ngoài cái khả năng của mình không thể hiểu được, mình phải cần làm, mà mình làm mình thất bại rất là cay đắng. Nhưng điều cái quan trọng nhất trong cái sự thất bại đó, mình không bỏ cuộc thì cuối cùng mình sẽ thành công. Anh tôi xin chia sẻ với quý vị kinh nghiệm cái tu hành của tôi. Vậy tôi đi trong cái ven của cái vực thẳm, chỉ còn nửa bước là nó rớt xuống vực thẳm rồi. Khi nào cũng như vậy. Rồi cuối cùng ngày hôm nay tôi có được ngày ngồi ở đây nó phát cho quý vị nghe, là tại vì mặc dù đã đi theo ven cái vực thẳm đã rất lâu rồi nhưng đều chưa bỏ cuộc nữa. May mắn hai chuyện, thứ nhất là may mắn chưa bị rơi xuống, thứ nhì quan trọng hơn nữa là mặc dù chưa bị rơi xuống đều không sợ mà không bỏ cuộc. Thành đó tôi mới chia sẻ cái vị biết là cái cá nhân tôi tin như vậy. Thì nó sự khác biệt giữa cái người mà thành công với người thất bại là cái người thành công á, họ may mắn hơn mình một tí, quan trọng hơn nữa là họ không chịu bỏ cuộc, mặc dù nó khó chừng nào họ nhất định không chịu bỏ cuộc. Ai thắc mắc gì không? Trở lại cái 4:45. Đức Phật là cái cảnh giới của ngài ngày đắc được tám cái đại tự tại. Theo cái kinh Đại Niết Bàn cái tự tại thứ nhất là Đức Phật có thể có nhiều cái hóa thân như là bụi trần vậy đó. Có nghĩa là Đức Phật có thể có những cái hóa thân, những cái ứng thân khắp tất cả cái vũ trụ này vô số lượng. Chẳng hạn như là thứ nhì là Đức Phật có thể hiện ra khắp tất cả cái pháp giới. Chẳng như như người chúng ta đó, có những cái chỗ trong thành phố này mình nhắm tới tại chỗ nó hơi nguy hiểm. Có nhiều chỗ mình nhắm tới là tại vì họ làm cho mình khó chịu, mình không mất cái tự chủ của mình. Thứ ba là cái thân của Phật đó, cái thân của Phật, cái hóa thân của Phật đó, có thể bay lên khắp tất cả những cái Phật độ mà nhiều như là cá của sông Hằng vậy. Thứ tư là có thể hiện ra, có thể thị hiện ra vô số lượng cái loại thân của chúng sanh, của những chúng sanh khác nhau. Chẳng như làm hiện ra thân của con chó, hoặc cái thiền sân thân của con mèo. Và mặc dù hiện ra như vậy, nhưng đều vẫn còn ở tại một chỗ như thường. Cái thứ tư nghĩa là sao? Tại sao có thể hiện ra nhiều thân mà vẫn còn ở một chỗ như thường? Nghĩa là sao? Ở một chỗ có nghĩa là sao? Là cái này nó chỉ về, ám chỉ về Đức Phật đang ở trong đình. Từ trong đình Ngài thì hiện ra nhiều cái thân, đủ cái loại thân khắp tất cả mọi nơi mà không có rời cái chỗ cái mình đang ở trong đình. Ai thắc mắc gì không? Thứ năm là cái sáu giác quan của Phật là được cái tự tại, đại tự tại, có nghĩa là mỗi giác quan có thể cái ứng dụng nó giống nhau. Chẳng hạn như con mắt có thể nghe được, tai có thể nghe được, hoặc là cái giác xúc nó có thể biết được, hoặc là mắt có thể biết, cái lục giác quan này là họ có thể hội dụng. Nghĩa là sao? Họ có thể dùng thay thế nhau, mắt có thể nghe, tai có thể biết, mắt có thể biết. Cái chuyện nó thông thường lắm. Cái này là một cái trạng thái mà khi cái gì mà khi đắc được cái sự mà tột đỉnh của cái thanh tịnh của cái lục căn của quý vị tự động nó có thể được hồi dụng. Nên mà cảnh giới rất là thanh tịnh. Thứ sáu, mà đắc hết tất cả pháp, nhưng đều không nghĩ rằng là có cái pháp nào để mà đắc hết. Có nghĩa là sao? Đắc hết tất cả pháp nghĩa là sao? Không có cái gì mà Phật không có biết hết đó. Một cái cảnh giới này rất là đặc biệt. Đức Phật đó, không có cái pháp gì mà Phật không có biết hết đó. Thì Phật biết hết tất cả những cái pháp. Cái trí huệ nó dễ sợ như vậy. Hoàn toàn không có một cái gì mà Ngài không biết hết. Mà cái người mà đã có trí huệ như vậy rồi, mà hoàn toàn không khởi một cái niệm là tôi hiểu một cái gì cả. Ai kiến thắc mắc gì không? Ngược lại, tôi gặp rất bao nhiêu người, ngay trong cá nhân tôi cũng vậy, mới biết được một tí là chạy tưng tưng ra khoe với người khác là tôi biết rồi, tôi thấy rồi, tôi hiểu rồi. Bởi đó là cái sự khác biệt giữa một người đại trí huệ với người ngu vô minh như chúng ta vậy đó. Mới biết còn tí là nghĩ là mình giỏi. Đức Phật như vậy, Đức Phật cái gì, không có gì Đức Phật không biết hết. Đức Phật hoàn toàn không nghĩ là mình giỏi. Còn cái mình mới biết cái xíu nghĩ là mình giỏi. Làm được một tí là nghĩ là mình giỏi rồi. Đi khoe, thầy thấy em còn giỏi dễ sợ. Cái mà tôi cứ nhắc luôn nhắc tới hoài mà cái gì như có không ai hiểu cái chuyện này hết á. Nhất là cái nói cái này mà như nói luôn nữa tới quý vị, nhiều nói nhiều lần vẫn như không ai hiểu được cái chuyện này hết, mà tôi vẫn cứ thắc mắc không biết sao mà giảng cho quý vị hiểu được cái phần này. Một cái hiện tượng của cái người mà nghĩ là mình đắc được cái pháp, nghĩ là gì quý vị biết không? Có ai biết không? Có một cái pháp mà người nào cũng có cái bệnh này hết á, là vì dốt quá thành ra mỗi lần mà hiểu được một cái mỗi lần mà có một cái sự khám phá một cái là lập tức là có cái tư tưởng này, tư tưởng gì? Hả? Khoe. À, ok, còn sâu hơn tí, nó còn tế nhị hơn tí, khoe là còn thô. Hả? Tự cao. Cái tự mà nó thô, nó còn nghĩ nó giỏi. Cái đó nó còn lộ ra ngoài. Còn cái vi tế ở trong này, quý vị không biết. À, nghĩ là mình đúng. Mà cái bình mà nó kín nhất, nó thấp nhất ở dưới đó. Vì mình nghĩ mình đúng. Thành ra cái này nó tương đương với là cái lời thứ sáu này là mình đắc được cái pháp. Đắc được cái sự hiểu biết. Đắc được cái pháp là mình đúng. Vì nghĩ là mình đúng thì nó sanh đủ thứ bình hết. Bình là mình ngạo mạn, mình khoe khoang, mình chỉ trích người khác, mình nghĩ là mình giỏi, mình nghĩ là mình hay hơn người ta. Cái căn bản là cả tại mình nghĩ là mình đúng, nó bình như vậy đó. Mà Đức Phật á không bao giờ nghĩ là ngài đúng hết. Cái gì có nghe rõ ràng không? Không bao giờ Đức Phật nghĩ là mình đúng hết đó. Không bao giờ. Cái người vô minh nó vẫn bằng cái bị bệnh đó, mình đắc được cái pháp, mình đúng. Hỏi là nếu như Phật nghĩ không nghĩ là Phật đúng thì Phật nghĩ cái gì? Cứ nghĩ sao? Hả? Di Lặc nghĩ Phật nghĩ sao? Hoặc là nghĩ mình đúng. Không phải không? Cuộc đời người lớn của mình, một người của mình, mình tuôn mong mình tìm cái chỗ nào mình đúng, đúng không? Mình phải chính minh, thanh nga, mình đúng này, người ta sai. Chứ không muốn tìm là mình cái chỗ mình đúng chỗ nào. Đúng không? Cuộc đời mình như vậy đó. Cái vô minh mà nó nặng đến độ như vậy đó. Đi tìm cái đúng. Nhất định mình đúng chứ được. Nó nghèo nàn đồ như vậy, nó dốt nát đồ như vậy mà không biết mình dốt, cứ nghĩ là mình đúng. Cái cuộc đời mình như vậy, mình cái thế giới mình xây dựng trên cái chỗ là mình đúng. Mình bình hoạn đồ như vậy, cái thế giới mình bình hoạn như vậy. Sao cô về nhà Đức Phật nghĩ gì? Người hiểu biết pháp đó. Thành cô Di Lặc nó đúng, cô Nhâm Lặc đúng. Đức Phật không có suy nghĩ. Tại một khi mà suy nghĩ một cái là nghĩ là mình đúng ngay lập tức. Nghĩ mình đúng là sao? Có chữ nghĩ ở trong đó. Mình mới đúng được. Không có nghĩ thì không còn đúng nữa. Thành Đức Phật không có nghĩ nữa. Mình mới nghĩ, Đức Phật không có nghĩ. Cái tuổi mà người thế gian pháp mà, nó nghĩ nó giỏi là tại vì nó ngồi nó suy luận nó ra nó giỏi. Tại nó đang suy nghĩ, nó mới thành cái thằng giỏi được. Còn người không suy nghĩ mới là người xuất chúng. Không có suy nghĩ gì hết đó. Mà cái gì cũng biết hết đó. Muốn cái gì cũng biết là phải không suy nghĩ mới tới đó được. Cái đứa mà ngồi suy nghĩ là cái đứa nó sẽ bị kẹt. Kẹt đầu tiên đó là nó nghĩ nó đúng. Cái pháp nó thâm sâu, nó rõ ràng như vậy. Cái vị đọc, cái vị cũng hiểu thôi. Câu 6 nó nè, muốn biết hết tất cả, đừng có suy nghĩ gì hết đó. Không được suy nghĩ gì hết đó. Rồi hỏi là trong cái kinh Pháp Hoa, ông trích ra cái kinh Pháp Hoa để ông thọc về bến xe của tôi. Ông hỏi là trong kinh Pháp Hoa, Phật nói khi nào tôi cũng nghĩ cái phương pháp để mà cứu chúng sanh, tất cả chúng sanh. Vậy không phải Phật đang suy nghĩ hả? Cái vị nghĩ sao? À, nó là một trong một cái chương đó, cái cuối cùng một cái chương, hình như chương 20 thì phải, phẩm 20. Thì Đức Phật nói là tôi muốn nghĩ đủ cách để mà cứu chúng sanh. Di Lặc không đồng ý hả? À, mình sẽ đợi khi đó ông kiếm được cái bằng cớ rồi mình sẽ bàn cãi thế sao. Ok, đây có một người mà chống là hai, thành cái ông này hơi bị kẹt một tí, thôi mình để ông thiền cho ông thêm tỷ giờ một tí. À, thứ bảy là có thể lúc mình có thể thuyết pháp với tự tại, và khi mình thuyết pháp như vậy có thể nói pháp cả vô lượng số kiếp. Mà sau nói chuyện vô lượng số kiếp là cái pháp nó vẫn có ý nghĩa như thường. Ông Thomas sẽ đừng kiếm lục lạo kinh của ông. À, cái này nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là lúc mà Phật giảng pháp đó, giảng pháp hoàn toàn với tự tại, mà cái Phật có thể nói pháp đó vô tận cái thời gian mà không bao giờ nói xong pháp ấy. Cái này là một cái trí huệ nó vô tận. Cái vị không biết đó, là cái người phàm phu đó nó mê muội nó độ là một người nói tôi đúng, rồi người khác nói tôi đúng, nó cãi nhau, cãi loại tôi chắc chắn tôi đúng. Mà cái người mà càng tin mình đúng chừng nào thì cái người càng mê muội chừng đấy mà không biết. Sao quý vị tin được cái chuyện đó? Ai mà dám tin cái chuyện đó? Mình càng nghĩ mình đúng chừng nào là mình càng ngu chừng đấy. Quý vị dám tin như vậy không? Dễ sợ không? Dễ sợ. Có thể đi khắp tất cả mà không có ai thấy mình được hết. Cái thứ tám là có thể đi khắp tất cả mà ai không thấy mình được hết. Có hiện diện khắp tất cả mọi nơi mà không ai thấy mình được hết. Đức Phật dễ sợ không? Kiếm là... Khi nếu mình biết tất cả, ông này ông hỏi nếu mình biết nhiều quá, biết hết tất cả thì không phải là một cái nó cũng không có lợi gì lắm không? Tôi nói không phải, ông nghĩ như vậy là cũng sai. Cái sự phải hiểu sự khác biệt giữa chúng ta là chúng ta muốn cầu biết, muốn hiểu biết. Còn Đức Phật á, nó muốn hiểu biết, ngài không cần hiểu biết. Tại sao như vậy? Là vì trong cái thế giới của chúng ta đang xây thì thế giới nó dựa vào cái sự hiểu biết. Nó dựa vào cái sự mình gây dựng từ cái hiểu biết của mình. Thành ra mình muốn và cần biết chừng nào cần nhiều thì nó cần tốt, thế giới mình nó chắc hơn, nó rõ ràng hơn, nó thành công lớn hơn. Ngược lại Đức Phật cái đó là cái biểu tượng cho một cái lòng tham của con người, muốn biết hơn, muốn nhiều hơn. Còn Đức Phật cũng có cái lòng tham đó, thành ngài mới có được cái biết hết tất cả. Vì vậy, còn lòng tham thì không thể nào biết được tất cả. Nhắc lại cái việc, nhớ không? Vẫn còn một tí lòng tham trong đó đó, là mình sẽ không đắc được cái trí huệ đâu. Trong cái phần này, trong cái phần kinh văn của cái kinh này, thì Phật dùng cái chữ tôi, dùng rất nhiều lần. Cái tôi này Phật đang dùng là ám chỉ vào cái vô ngã của cái tôi. Nhưng mà cái tôi mà cái phàm phu như chúng ta đó. Tôi nhắc lại quý vị một lần nữa. Cái người mà nó đang kẹt vào ngã đó, người bản ngã đó, nó còn mê muội đó, những người như vậy đó. Cái người mà còn cái bản ngã mà bị mê muội đó, suốt ngày khi nghĩ là tôi thích hoặc tôi không thích. Cái người mà suốt ngày chỉ đòi là tôi thích, tôi ghét, tôi thương, tôi ghét. cái người đó đang mê muội không thể tưởng được. Cái khổ là vậy, nói càng chửi quý vị thôi. Suốt ngày mình cứ nghĩ là mình rất là thông minh, mình rất là giỏi, mình chỉ làm những cái mình thích thôi, còn cái chuyện mình không thích mình không làm đâu. Dốc đặc như vậy đó. Cứ nghĩ mình giỏi, cứ nghĩ mình thông minh. Ai cũng nhìn cái đầu cũng nhìn xuống, cũng nhắm nhìn mặt tôi này. Ai thắc mắc gì không? Nhập lạc. Tôi sẽ cố gắng giảng cái này cho quý vị một cách mà không có quá chửi quý vị một tí. Cười nữa. Có ai bao giờ kiếm chiếc xe, chìa khóa chiếc xe mà kiếm ra không? Rồi bỗng nhiên mới khám phá là nó ngay trước mắt mình, ngay nơi cái bàn bếp á. Tại sao như vậy? Ai biết tại sao mình đi ngang mà chìa khóa trước mắt mà mình bắt nó ra? Mình đang tập trung kiếm chìa khóa sao nó không tập trung được? Lúc đó mình đang điên mà, làm sao mình ngồi điên mà làm sao không tập trung được? Cái bà này bị điên hơn tôi tưởng nữa. Bà nghĩ không phải riêng chìa khóa đâu, mà đủ thứ nhà trong đồ trong nhà tôi là đều bị như vậy hết, tôi kiếm hoài không ra. Vô minh. Bị chi phối tâm thân này, ai biết không? Tôi nghĩ tôi giảng những cái pháp cao siêu cho quý vị 4-5 năm rồi mà vẫn chưa hiểu nữa. Sự thật là vậy đó. Khi mà tâm mình nghĩ nó không thể nào có ở đó được á, mình đi ngang cả triệu lần mình cũng không thấy nó được. Đồng ý hay không đồng ý đi rồi. Lúc mà mình còn cái tư tưởng mình nghĩ là nó không thể nào trên ngay trước mắt mình được á, ngay cái bàn bếp đó. Thì khi mình bỏ cái tư tưởng đó rồi, tại mình kiếm hết tất cả rồi, mình trừ cái bàn bếp thôi. Thì cuối cùng mình bỏ, rõ ràng mình xả cái tư tưởng đó một cái là mình thấy nó ngay trước mắt. Có rất nhiều lý do tại sao quý vị không thể nào thấy Đức Phật được khi Đức Phật hiện ra. Tại vì cái tâm quý vị nghĩ là Phật không có mặt ở đó. Tại Phật có trước mặt, quý vị nhìn không ra đâu. Ai thắc mắc gì không? Có nhiều cái trường hợp Phật để Phật muốn cái vị thấy, những cách nào cái vị thấy được vậy? Ai thắc mắc gì không? Sao nhập lạc trả lời được chưa? Còn thắc mắc gì nữa? Tức có nghĩa là trong cái trường hợp này là Đức Phật có thể hiện diện khắp tất cả, nếu muốn thì hiện diện khắp tất cả, nhưng mình không thấy Đức Phật được. Không thể thấy được. Sự thật là phải đừng nói Đức Phật, những cái người mà công phu hơn mình muốn mình thấy, mình cách nào mình thấy thì được. Cái lý do thứ ba nữa là Phật thiệt sự giống như là hư không vậy đó. Cái hư không sao mình thấy được? Cái thể tính của Phật đó là hư không. Thành ra khi lúc nào Phật cũng hiện diện khắp mọi nơi, nhưng đều mình thấy được cái thể tính hư không đó. Hàng như trong những cái lễ quy y với truyền ngũ giới của mình đó, thì mình mời thỉnh mấy cái vị chư Phật Bồ Tát và Thánh Hiền Nhân tới đó, họ thiệt sự họ tới, mình thấy không được thôi. Khi mà cái gì mà thành tâm mà thỉnh họ tới, để họ chứng minh cho mình, họ chứng nhận là họ cái việc mình làm việc đúng. Đó là việc Phật Bồ Tát Phật phải làm cái chuyện đó. Họ tới mình thấy mới được thôi. Chứ không phải là mình nói một cái pháp mà nó mình ngồi đó mình lạy Phật, mình thỉnh Phật với chư Bồ Tát tới là họ bận của họ không tới đâu, mình thôi mình thỉnh là họ tới ngay lập tức rồi. Thấy làm cái gì? Thấy nỗi lòng tham. Cái đó cái lý do thứ tư đó. Lý do thứ tư là Đức Phật nhiều khi ý là họ ngài tới, Bồ Tát tới mà ngài không cho mình thấy là tại vì mình sợ, ngài sợ mình nổi lòng tham. Cứ đòi hỏi, cứ xin tới hỏi, xin xỏ hỏi, không được. Thẩm cho thấy. Chỉ cái việc cần thành tâm mà thỉnh các ngài sẽ đến. Nó dễ như vậy đó. Chỉ thiếu thành tâm thôi, chỉ cần tin ngài ta tới ngài. Ai thắc mắc gì khác không? Khi mà Phật mà nói chuyện từng thấy là phân thật đang dùng cái chữ thấy với cái ngũ nhãn, ngũ Phật, ngũ nhãn của Phật, tức có nghĩa là Phật thấy cái thật tướng, cái thật tướng của tất cả những cái pháp. Cái thật tướng là sao? Thật tướng là sao? Nói vậy cũng được. Gặp cái chữ thật tướng rất là nhiều. Thật tướng nghĩa là gì? Cái thật này là nó chỉ ám chỉ là cái sự thật chân chính của mọi việc. Xong nó được nó đi theo cái chữ tướng. Tướng là gì? Tướng là cái gì mà quý vị có thể thấy được, phát giác ra được. Các cái ngũ quan, cái giác quan quý vị mà thấy được á, thấy ra được, tâm mình tưởng ra, tai mình thấy, tai mình nghe, mắt mình thấy, lưỡi mình nó nếm được, những cái đó đều thấy hết, gọi là thấy. Thấy là tượng trưng cho cái giác quan của mình. Thì thấy là gì? Mình chỉ thấy những cái tướng của nó thôi. Cái mình thấy được là cái nó có cái tướng. Cái khác, cái tướng là cái mà quý vị có thể thấy với những cái giác quan của mình. Thấy có nghĩa nó tượng trưng cho cái lục quan của mình, lục căn của mình. Mình có thể thấy được, mình có nghe được, mình có thể hiểu được, mình có thể tưởng tượng ra được. Cái đó đều là nó liên quan tới cái tướng. Tất cả giác quan mình có, mà khi nó chụp được vào một cái vật đó, một cái gì đó, cái đó gọi là nó có tướng. Cái thật tướng là sao? Cái thật tướng nó ám chỉ là cái sự thật mà nó hiện diện ở sau lưng những cái tướng quý vị thấy. Cái lời Phật dạy nó rất là thâm sâu. Những cái gì quý vị thấy đó, phía sau lưng nó, cái sự thật của phía sau nó, cũng giống như cái đài TV đó, cái đài truyền hình đó, là nó có một cái gì, nó phóng cái hình lên. Những hình mình thấy đó chỉ là một cái hình ảnh thôi, có gì nó phóng lên. Quý vị hiểu không? Tôi dùng cái ví dụ của cái máy truyền hình như vậy đó. Cái máy, cái hình mà quý vị thấy trên màn ảnh đó, gọi là tướng. Quý vị không biết rằng sau cái tướng, đâu có ai để ý sau cái tướng đó, trong cái hình đó nó có một cái máy mà nó phóng cái hình nó lên. Cái thật tướng là cái máy mà phóng cái hình nó lên đó. Nghe rõ ra không? Cái mà cái máy mà nó phóng hình ở đây nữa là thực là nó gọi là cái gì? Ai thắc mắc chuyện này không? Có người hỏi là khi tại sao mà nói thật tướng nó nhiều, có nhiều cái thật tướng khác nhau mà gọi là chân không được một, với là nó nhiều như vậy, sao nó cùng một loại? Nó khác nhau chỗ nào? Tức nó cùng một loại cả. Một cái một đó nó hiện ra nhiều, và cái nhiều nó ở sau nó thiệt sự chỉ là một thôi, chứ không phải là nhiều. Thành một với nhiều nó không khác biệt nhau. Thành ông cứ hỏi người đệ tử khác mới hỏi tôi là ông cứ đòi hiểu. Thì người tự hỏi, người khác giơ tay hỏi nói là làm sao mà tôi tới được đó, làm sao tôi thấy được đó. Tôi nói đó là người tu đó. Cái người mà trí thức đó, người ta đòi hiểu. Cái người mà có trí huệ, người ta muốn chứng, người ta muốn tới đó. Nói cách khác, cái người mà chỉ muốn đi cầu hãnh diện về cái sự hiểu biết của mình đó, là cái người đó thiếu trí huệ. Thành những người mà cái người mà chuyên môn theo đuổi, truy đuổi cái sự hiểu biết đó là cái người rất là bị mê muội. Tại sao tôi hoài, tại sao tôi dám nói như vậy? Mình chửi vừa chửi quá anh ta chịu không nổi. Tại sao mình càng muốn biết, mình càng muốn hiểu, thực ra mình càng bị mê muội? Yes, Thomas. Ngã nó cứ đòi biết, nó tắc quái, người nó là nó cản trở cái sự thật. Đúng như vậy. Bị đánh quá, bị đập quá, bị đập đầu, đập như tử cả gần 2 tiếng đồng hồ, nó còn 10 phút nữa, xong 2 tiếng xong cái rồi, còn 10 phút nữa thôi thầy ơi, cố gắng lên. Có những cái loại tri kiến nào mà nó không tốt cho mình, tôi đâu có chống lại cái sự hiểu biết của quý vị đâu. Nếu quý vị hiểu biết để mà đem tới cái sự giải thoát, đem tới cái trí huệ, mở trí huệ quý vị, cái hiểu biết nó tốt. Còn nếu cái hiểu biết mà quý vị biết để mà bị kẹt lấy thì cái hiểu biết đó nó đâu có tốt gì đâu. Chả hạn như mình nói 2 tiếng đồng hồ đó, cái hiểu biết mà để cho làm thằng ngã mình nó tung hoành á, nó càng ngày nó càng mạnh hơn, càng ngày nó càng tác quái hơn, thì cái hiểu biết là cái hiểu biết nó vô ích, đúng không? Vâng, trở lại câu hỏi làm sao mà tôi thấy được, tôi chứng được cái chân không đó, hay là cái thật tướng đó, làm sao tôi biết được? Cái mà quý vị muốn thấy cái thật tướng, muốn thấy cái chân không đó, thấy được không phải dễ thấy đâu. Quý vị cứ thấy được cái chân không, quý vị sẽ thấy được, sẽ thấy được. Tôi cam đoan quý vị trong tương lai quý vị sẽ thấy được cái chân không đó. Sau khi chết mới biết nữa. Cô Di Lặc có nói là sau khi chết. Nếu cái gì mà vãng sanh á, quý vị chắc chắn sẽ thấy được. Chắc chắn là thấy được. Những người mà có người có khả năng có thể thấy được, còn cái người phần lớn người ta thấy không được. Cô Hiền nhỏ. Tôi trả lời cho cô nghe, cô học không tới nơi tới chốn. Cái lời trích của cô đó, vẫn còn sơ sót. Thật tướng như vậy nè. Đây là cái định nghĩa của cái thật tướng. thật tướng, vô tướng, vô bất tướng. Cô thiếu cái vô bất tướng. Nhớ không? Nhớ lại chưa? Đấy, Việt Nam không hiểu mấy chuyện này, dịch một tí rồi xong rồi mất rồi không hiểu ý nghĩa là cái gì hết. Dịch tầm bậy tầm bạ. Thành ra nó cứ lạc lại, nó cứ lệch hồi. Tu cả đời không hiểu được. Nếu mà nhìn cái lời như vậy mà ngồi mà quán đó, là sẽ điên. Thật tướng, vô tướng là chết ngắt ngay lập tức. Phật tướng, vô tướng, vô bất tướng. Để tụi Việt Nam nó ngồi, nó tu cả đời, nó có thấy được cái đó không? Đọc hết mấy kinh, đọc hết nó coi thử, thấy nổi không? Bình như vậy mà không biết. Bởi vì những người thông dịch nó quan trọng cho đó. Dịch thật mà không biết là cái pháp nó như vậy. Cái người mà hiểu pháp á, dịch cho đúng cái pháp, dịch người ta tu mới xong, mới thành được. Người Việt Nam mình dịch cái pháp, mình dịch nó trật chữ, dịch không đầy đủ, thành người ta tu, người ta tẩu hoa nhau mau hết. Nó kẹt với nhau một đống hết. Tôi mới chửi xong người Nhật nữa. Chỉ trích người Nhật nữa. Người ta nói tôi thầy nói pháp toàn là chỉ hết người này người khác. Tại tôi đọc sách Nhật nó giảng về Zen của Nhật đó. Tôi hỏi tôi nhớ đọc Zen rất, tôi đọc biết bao nhiêu cuốn sách Zen rồi. Mà không có sách nào giảng về cái thật tướng hết đó. Tại sao như vậy? Quý vị tu thiền á, tu Zen thiền á mà chưa đắc được thật tướng thì không dám nói cái thật tướng. Ai mà dám nói, ai có hiểu đâu mà dám nói. Tụi nó nói gì tuần trường trên trời dưới đất không à. Nó nói trăng, nó nói trời, nó nói mây, rồi nó nói gió, nó nói hư không. Chứ nó dám nói thật tướng là cái gì hết á. Đâu có hiểu đâu mà dám nói. À, hết thì giờ rồi. Hả? Thành ra tôi nói rằng là cái thật tướng, mà vô bất tướng là ý nghĩa câu này nó rất là sâu xa mà tôi giảng chứ cái gì được, cái gì không được là tại vì cái gì chưa đủ trình độ để mà hiểu, giảng không được đâu. Thành ra hiện bây giờ trình độ cái gì chỉ cần học thuộc lầu thôi. Trong tương lai sẽ hiểu, bây giờ chưa hiểu, bây giờ hiểu, cố gắng hiểu không nổi đâu. Vui. Trình độ còn thấp quá. Anh quý vị nghe không? Cái trình độ chúng quý vị không thể nào hiểu được. Thành tôi chỉ cho quý vị một cái bài học thuộc lầu giống như cái bí quyết vậy thôi. Học như con vẹt vậy thôi. Để sao? Tại trong tương lai khi quý vị nghe mà người ta giảng về cái thật tướng mà ta giảng không đủ là quý vị nghe cái à có thiếu cái gì rồi. Như hồi nãy cô nói tôi biết là thiếu ngay lập tức. Tôi học như vẹt vậy thôi. Chỉ học như vẹt thôi. Tôi nghe tôi biết là thiếu. Chỉ biết chừng đó thôi. Thì khi mà người ta giảng thiếu thì tôi biết là cái người này không biết thật chân, không biết chân tướng, thật tướng, đừng thèm nghe tiếp. Ngày hôm nay tôi chỉ cho cái vị chừng đó thôi. Cái vị không có cách nào hiểu được hết. Thành ra trong tương lai, cái vị trồng cái chủng tử, trong tương lai cái vị sẽ hiểu được. Lúc tới gần hơn sẽ giảng nhiều hơn. Muốn hiểu cái đó, dễ nhất là vãng sanh, cõi Tây Phương Cực Lạc sẽ hiểu. Cho đến khi quý vị được đắc vãng sanh đó, nếu vì cái vị thiệt sự muốn biết á, thì tôi khuyên nên đắc vãng sanh đi. Về Tây Phương Cực Lạc sẽ biết, chắc chắn sẽ biết. Mà nếu trong lúc mà chưa đắc được vãng sanh á, thì cái vị thay vì mà đi đeo đuổi những cái tư tưởng, cái hiểu biết mà nó không có được tốt lắm, không có được có lợi lắm, lợi ích lắm á. À không được. Ừ. Có nhiều lắm chứ, có nhiều cách lắm chứ. Quý vị cô Hiền Nhã có câu hỏi. Nhưng sanh không có liên quan về thật tượng ấy.
Liên quan gì?
Quý vị thấy hiểu thật tượng là cái gì hả? Quý vị quả xá đây, nói vui. Đó, thấp là tại vì sự thật quý vị có cá có thấp chứ, sao nói có cá có thấp được. Có cá có thấp cỏ chứ, phải có người giàu, có người nghèo chứ, có người điên, có người ngu chứ. Sao mà nói không có được? Tại sao không phân biệt được? Tại sao cô nói như cái thằng nhóc ngồi trước mặt cô này, nó hẳn là người lớn được không? Sao không nói phân biệt cho tôi được? Hả? Bây giờ cô bị lái xe cho tôi quái. Hẳn người, hẳn như cô không phân biệt, hẳn bị cô ra bị ra lại xe mẹ về nhà có thứ. Thì không phân biệt, vậy là cô có phân biệt là không phân biệt. Nhưng đều hẳn có Phật tánh, mình công nhận có Phật tánh. Nhưng đều hẳn mặc dù có Phật tánh, cô có để lại xe của cô Jasmine về nhà ra ngoài đường không? Hả? Thôi cho mượn xe cô Olivia lại xe hả? Nếu cô mà không đồng ý với tôi ấy, là để cho nói xe ra khỏi cái chùa này ấy, là cô, cái tâm cô đang phân biệt đó. Cho cô nói không có phân biệt được. Nói toàn lý thuyết không ạ. Thì thật là bây giờ tôi nói thật tướng, cô không hiểu được cái gì hết, sao tôi nói tôi không phân biệt được. Cô đâu có hiểu đâu, tôi nói tôi không phân biệt được. Nói cũng tôi đâu có hiểu được đâu. Sao cô dám nói cái này là cái này có Phật tánh, cái này cũng có Phật tánh. Thật cái này giống nhau, sao tôi nói cô sao giống nhau, cái màu trắng, cái màu đỏ sao nó giống nhau được, nói tầm bậy. Không biết gì nói tầm bậy không? Không biết thật tướng gì nó đem ra và cãi lý với tôi. Cô đâu có biết không phân biệt là gì đâu mà dám nói là cái óc phân biệt với tôi. Người này mê muội quá, cứ khăng khăng cái tuổi ấy. Nói hai tiếng đồng hồ gì cũng một cái đề tài đó thôi. Cái cô này nhất định là cô biết cái này là màu đỏ, cái đầu hoài là gì hả chứ cô? Không phải là ngu si. Nhất định là mình biết, nhưng ngu mới nghĩ như vậy thôi. Hai tiếng mà chưa hiểu chừng nữa thôi. Nhất định cãi được là tôi biết. Con biết không phân biệt với không phân biệt. Con biết Phật tướng với không Phật tướng. Phật tính với không Phật tính. Thật tướng với không thật tướng. Cái người mà nói câu đó là người ngu. Dễ sợ không? Chửi hai tiếng đồng hồ vẫn chưa hiểu như được. Ôi sao tôi không tham giảng như vậy? Sao? Thắc mắc gì nữa? À, sợ rồi, bây giờ sợ không dám thắc mắc nữa rồi. Tâm của Phật á, là không có phân biệt. Phật không có hoàn toàn phân biệt là đúng hay là sai, hay là phải hay là trái, hay là tốt hay là xấu. Phật hoàn toàn có phân biệt đó. Đức Phật không có nhìn mình mà thích mình hoặc là ghét mình. Phật hoàn toàn có chuyện đó. mình mới làm chuyện đó thôi. Có nhiều người khăng khăng nói là thầy để con yên thân, con muốn yêu, con muốn thương, con muốn ghét, con muốn thích, con muốn hận. Họ muốn làm những chuyện của họ, cuộc sống của họ, đời của họ. Mặc dù Đức Phật không có phân biệt, Đức Phật phải dạy, phải phân biệt cho chúng ta thấy. Thì Đức Phật lúc Đức Phật phân biệt đó, để chúng ta thấy cái gì lợi cho chúng ta và cái gì hại cho chúng ta. Nếu không như vậy sao chúng ta tin được? Nếu quý vị tin rằng á, cái ông thầy này không có lời gì với quý vị đương nhiên không thèm ở đây đâu. Đúng không? Thành Đức Phật dạy, Đức Phật rất là khéo léo. Đức Phật chỉ có dạy chúng ta là rõ ràng làm sao mà thuyết phục chúng ta rằng á, có những cái nó lời chúng ta hơn có những cái khác. Tâm minh, Đức Phật phải dạy cái phân biệt chứ. Sao không có phân biệt được? Nghe không? Lúc mình làm như vậy là Phật đang phân biệt với cái óc của ai? Óc của quý vị. Chứ Phật đâu có phân biệt đâu. Phật đâu có cần lợi đâu. Phật đâu có sợ hại đâu. Quý vị mới sợ. Quý vị mới tham cái lợi. Thế quý vị dùng cái óc phân biệt quý vị để mà... của Phật chỉ dùng cái óc phân biệt quý vị để mà giảng cho quý vị nghe. Giảng để làm cái gì? Làm để thuyết phục quý vị nên làm cái cho... đem cái lời lại cho quý vị. Quý nhà hiểu chưa? Quý nhà hiểu chưa? Sao nói dám nói tôi không có phân biệt được? Nếu không có phân biệt sao mình tu làm cái gì? Nói tấm bậy. Lợi mình mới tu, sao chừng nào mà nó bất lợi mình không có thèm tu nữa thôi, chứ còn nó, tất cả mình nó sợ nó chạy đi thôi, chứ còn lợi thân ngã nó chụp vào ngay. Thằng ngã chừng nào nó sợ nó mới bỏ chạy thôi. Thằng ngã nó còn lợi rồi, nó chụp nó làm thịt ngay lập tức à. Cái đó người thiền tri thức người ta dạy như vậy. Thấy người thiền tri thức á, chỉ có thể giúp quý vị làm cái lời cho mình. Trong cái lời đó nó từ từ sẽ dẫn quý vị tới cái thế, quý vị sẽ thấy được cái sự thật của cái lời là cái gì. Thành cái việc người thiền tri thức là chỉ có thể giúp quý vị thấy cái lời, có lời của mình mà mình có thể có tiếp theo thôi, để giúp quý vị tiến gần hơn, tiến gần tới cái sự thật hơn. Cái tuổi mà không có phước đó là cái tuổi mà nó nghĩ, nó tự có thể suy nghĩ, nó tự có thể khám phá ra được. Hết thì giờ rồi. Hồi hướng công đức.